Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 16 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 8. Người Kitô phải hành động theo lương tâm Kitô giáo. Công trình cứu chuộc của Đức Kitô cốt yếu nhằm việc cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng bao hàm việc tinh tấn tất cả trật tự trần thế. Do đó, sứ mệnh của giáo hội không những là đem sứ điệp của Chúa Kitô và ân sủng của Người cho nhân loại, mà còn đem tinh thần tin mừng thấm nhuần và hoàn thiện những thực tại trần thế. Bởi vậy, trong khi chu toàn sứ mệnh này của giáo hội, giáo dân làm việc tông đồ trong giáo hội cũng như ngoài xã hội, trong phạm vi thiêng liêng cũng như trong phạm vi trần thế. Hai phạm vi tuy khác biệt, nhưng liên kết với nhau trong ý định duy nhất của Thiên Chúa. Đến nỗi chính Thiên Chúa muốn thâu tóm toàn thể vũ trụ lại trong Chúa Kitô để biến thành một thụ tạo mới, khởi sự ở trần gian và hoàn tất trong ngày sau hết. Trong cả hai phạm vi, người giáo dân vừa là tín hữu vừa là công dân, phải được hướng dẫn liên tục bằng một lương tâm Kitô giáo duy nhất. Trích sắc lệnh tông độ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 5. 17 tháng Giêng thứ hai, Thánh An Tôn Viện Phụ lễ nhớ. 18 thứ ba, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các người Kitô hiệp nhất. Tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. 19 tháng Giêng thứ tư, tuần thứ hai mùa thường. 20 thứ năm, Thánh Fabiano Giáo hoàng tử đạo. 21 thứ sáu, Thánh Anne Trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 22 thứ bảy, Thánh Vinh Sơn phó tế tử đạo. 23 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, để làm chứng cho Chúa giữa anh chị em.
Tôi đã thấy và tôi làm chứng, thần chi Ngài là con Thiên Chúa. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, thần chính Ngài là con Chúa Trời. Con tin lời chứng của Gioan Tiên Hô, con tin sứ mệnh của Đức Kitô, Người đã đáp trần cứu độ thế nhân. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, thần chính Ngài là con Thiên Chúa. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, thần chính Ngài là con Chúa Trời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi hoài đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an rơi về cho người thiên tâm. Chúng con nghe lời Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta. Vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ, Chúa phán, Ngươi đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem gia cốp về cho người, và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Ngươi đã phán, Làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta đặt ngươi làm ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu. Đó là lời Chúa. Tôi đã cây trong ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa, mày tôi xin đến để được vì Chúa.
Hy sinh và lễ Phật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tay tôi. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tôi. Bây giờ tôi đã thưa, này tôi xin đến.
Lạy Chúa, này tôi xin đến để được vì
như trong quyển vàng đã chép về tôi. Lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng tôi.
Lạy Chúa, Này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.
Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội. Thực tôi đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa biết rồi.
Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.
Bài đọc 2, khởi đầu bức thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do Thánh ý Chúa được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sô-tê-nê, anh em chúng tôi kính chào hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, là một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia.
Lạy
Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chưa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, linh nhân Chúa.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về người, người đến sau tôi nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan đã làm chứng rằng, tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được bắt đầu những phút chia sẻ hôm nay bằng câu chuyện vui về con thỏ bên nước Ấn Độ. Có một con thỏ nọ tên là Polixia, được quyền phép cầu khẩn cho bất cứ người nào đến xin thỏ một điều gì đó thì được toại nguyện. Một hôm, có một cụ già đến nói với con thỏ như thế này: Thỏ ơi, mấy tháng qua nước lụt làm ta không có gì ăn cả, nay ta rất thèm thịt thỏ, ngươi có cho ta được miếng thịt thỏ không? Thỏ ta trả lời: Mời cụ chờ một chút. Và thỏ liền đi kiếm củi lửa để sẵn. Sau khi đã đốt củi lên, thỏ mới dặn cụ già: Này cụ hãy chờ tôi, khi nào thịt tôi chín thì cụ hãy lấy mà ăn. Nói xong, thỏ liền nhảy vào đống lửa, nhưng lửa tắt và cụ già cũng biến mất. Câu chuyện vui của Ấn Độ nhắc lại cho chúng ta một điều là hy sinh chính mình cho kẻ khác. Thỏ làm chứng cho những gì mình rao truyền cho kẻ khác, mình nói với kẻ khác bằng chính cuộc sống hy sinh của mình. Câu chuyện vui này hướng chúng ta đến bài phúc âm hôm nay, khi Thánh Gioan tiền hô làm chứng cho Chúa Giêsu: Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Để được làm chứng cho Chúa Giêsu, để chỉ cho những người khác, đến với Chúa, nhìn vào Chúa và theo Chúa, kể cả môn đệ của mình. John đã phải hy sinh chính bản thân, chính người phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại. John phải quên đi chính bản thân, không ích kỷ, không bám víu vào danh vọng mà người khác gán cho mình để có thể làm chứng cho Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng thấy chính Chúa Giêsu là chứng nhân của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đến trần gian để làm chứng cho mọi người biết về Thiên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu cũng đã thực hành con đường tu đức này. Chúa quên mình, hy sinh chính mình, cho đến hy sinh chịu chết trên thập giá để làm chứng cho chúng ta được nhìn thấy Thiên Chúa Cha đấng là tình yêu như thế nào. Mỗi người chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy xét mình xem, chúng ta làm chứng cho Chúa hay là bắt Chúa làm chứng cho chúng ta, nghĩa là bắt Chúa phụ cho danh vọng của chúng ta, bắt Chúa phải làm phép lạ để bảo vệ danh vọng của chúng ta. Chúng ta có hy sinh mạng sống mình, có chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình để trở thành làm kẻ chứng nhân hữu hiệu của Chúa, để chỉ cho anh chị em xung quanh biết rằng, không, tôi không phải là Đức Kitô, tôi không phải là đấng cứu rỗi anh chị em, nhưng tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, tôi chỉ là người mời gọi anh chị em hãy nhìn vào Chúa. Và chúng ta có thể chỉ cho anh chị em nhìn thấy, tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng Đấng Kitô đến giữa anh chị em, đang mời gọi anh chị em, và anh chị em hãy mở cửa tâm hồn, nhìn nhận người và đón nhận người vào cư ngụ trong tâm hồn của anh chị em. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được canh tân đời sống mình, được sẵn sàng từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ cái ngã quá cao trọng hay quá tự kiêu của mỗi người, để mỗi ngày chúng ta được chết cho Chúa, chết đi cho những tội lỗi, chết đi cho những gì cản trở sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng ta, để rồi chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi không phải là Đức Kitô, nhưng Đức Kitô đang đến với anh chị em và đang chờ đợi anh chị em đón nhận Ngài. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được trở nên những chứng nhân hữu hiệu của tình yêu Chúa giữa anh chị em. Và xin Chúa củng cố đức tin của mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đau nên vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong Siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin có Hội Thánh duy nhất,
thánh thiên, công giáo và thông truyền. Tôi xin xưng qua một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây, tin Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta quy tụ lại với nhau để cử hành bí tích thánh thể nhân danh Người. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện không những cho chính bản thân nhưng cho tất cả mọi người, nhất là những anh chị em xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng ta hãy xin.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần dân Chúa, được trở nên những chứng nhân đáng tin cho Chúa giữa anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân của mọi thiên tai, mọi bất công xã hội trên thế giới. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ những anh chị em nạn nhân và ban ơn soi sáng cho chúng con biết quảng đại và sẵn sàng ra tay trợ giúp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn thính giả tại Việt Nam. Xin Chúa kết hiệp chúng con lại trong tình yêu Chúa và chúc lành cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con được sống trong bình an. Đầu tháng giêng này, bắt đầu năm mới 2005, chúng con cũng đã cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình và đã lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, mời gọi mọi người chúng con hãy xây dựng hòa bình bằng cách chiến thắng sự dữ, chiến thắng điều xấu nơi mỗi người chúng con. Không phải chiến thắng bằng sức mạnh gươm đao, vũ khí, nhưng chiến thắng bằng điều thiện mà chúng con phải thực hiện. Xin Chúa giúp cho mọi người chúng con được sống trong bình an. Xin Chúa ban cho mọi người chúng con được chiến thắng điều xấu bằng điều thiện, như lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với Thánh Cha để ca tụng công minh dân Chúa và ngôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương giúp công đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con nhận biết Cha là Đấng vô cùng vinh hiển. Vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa, Cha còn dùng nhân tính yêu hèn của chúng con, làm linh dược chữa lành chúng con. Và nhờ đó, Cha cứu những người sa ngã khỏi hư nan, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần muốn đời hoan hỷ trước thanh nhan Cha. Thờ lại Cha uy linh cao cả, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, cùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đầu ấn Thánh Thần xuống mà thánh hoa của lễ này, để biên thành mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chiều chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mạo Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Giám mục Antonio giao phần chúng con và các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha nhớ đến Andre, là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thánh tẩy, Andre đã cùng chết với Chúa Kitô. Xin Cha cho được cùng sống lại với Người. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con
đang an nghỉ chờ Ngài sống lại và những người đã qua đời, mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sao hãy xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho đầy chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Tại Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo ý Chúa muộn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Cha Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Cha Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Cha Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa, xin tri ân Chúa, ngày cơ. tri ân Chúa, chọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa thôi. Khi con từ giã thiên đường trời hoang vu chờ soi đá, nhưng vòng gai vàng mang bên chân con gieo hạt tâm gian trần hàn lên cây cây cho đá, nhưng quả ngon nuôi sống đời con. Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, ngày từng ngày rêu dân chúng con trên đời. Xin tri ân, tri ân Chúa, xin tri ân, tri ân Chúa, chọn cuộc đời nguyện sống đáp đền Chúa
cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được cùng chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em về bình an.
Mẹ
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và trước khi bắt đầu chương trình Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha, xin được thông báo cho quý anh chị em tín hữu thuộc giáo phận Quy Nhơn sinh sống ở hải ngoại. Có thể anh chị em đã biết rồi, nhưng anh chị em nào đang theo dõi chương trình này qua hệ thống Internet thì được biết là cha Andre Huỳnh Thanh Khương, Tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn đã qua đời tại nhà thương ở Singapore hôm ngày 13 tháng Giêng, và thánh lễ an táng ngài vào ngày thứ ba 18 tháng Giêng vào lúc 6:30 sáng tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, vào lúc trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 9 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của Gioan như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay, tức Chủ Nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, biến cố được các thánh sử xem như là khởi đầu của thừa tác vụ của Đấng Thiên Sai. Sứ mạng của Chúa Kitô đã được khai mạc như vậy và sẽ được hoàn thành trong mầu nhiệm vượt qua, trong đó Chúa Kitô cất đi tội lỗi của thế gian bằng cái chết của người trên thập giá. Sứ mạng của người Kitô cũng bắt đầu với bí tích rửa tội. Việc khám phá lại bí tích rửa tội nhờ qua những con đường thích hợp của việc giảng dạy giáo lý cho người lớn là khía cạnh quan trọng của công cuộc tái rao giảng phúc âm. Việc canh tân một cách trưởng thành hơn sự gắn bó của đương sự với đức tin là điều kiện để tham dự thật sự và trọn vẹn vào việc cử hành thánh thể, một công việc kết thành chấp định của sinh hoạt giáo hội. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh trợ giúp cho tất cả những ai đã được tái sinh bởi nước và thánh thần nhờ qua bí tích rửa tội, biết biến đời sống mình thành của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa Cha, trong việc thực thi hàng ngày mệnh lệnh tình thương, và như thế thi hành chức tư tế chung là chức tư tế riêng biệt của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus vultus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ex ancillam,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, and reigning since 1523 years.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Et velum caro facume.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetics.
Urdi qui effugiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Tuam, Vesmus Domine, Ventibus Nostri in Funde, Ut Gangelum Cente, Christi Vidi Tui, Incarnationem Coniovimus, Perfationem Evis et Crucem, Adres Lectionis Gloriam, Educam, Et Unum Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Et Vinia, Et Spiritui Sancti.
Tôi xin chào đọc bài kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filii et
Spiritui
Sancti.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Deque eterna Dei Domine,
et lux perpetua lucha Deis,
et quiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benignum,
et hoc in Deus feis,
et in diabolo, ad
Deus nostri, nomine Domini,
qui facit celum et terram,
benignat vos omnivore Deus, Pater, Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến tất cả những kẻ em đã được rửa tội trong năm 2004 vừa qua. Ngài nói như sau: Tôi ôm hôn và chúc lành cho các em. Tôi cũng chúc lành cho quý vị đỡ đầu, và đặc biệt tôi chúc lành cho quý cha mẹ của những trẻ đã được rửa tội trong năm qua. Và đồng thời khuyến khích tất cả mọi người hãy vun trồng nơi các em bằng lời nói và bằng gương sáng. Vun trồng mồng móng sự sống thần linh phát sinh từ bí tích rửa tội. Khác với mọi năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ban bí tích rửa tội cho các trẻ em như Ngài vẫn thường làm mỗi năm trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 9 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây đoạn đầu tiên, hay đúng hơn hai số đầu của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Đức Thánh Cha đã nói về đề tài, đừng để điều xấu thắng bạn, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Không phải chúng ta chỉ sống điều này trong một ngày, ngày 1 tháng Giêng, Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005. Nhưng chúng ta cố gắng sống trong suốt năm 2005 này, điều Đức Thánh Cha khuyên, đừng để điều xấu thắng bạn, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 1, số khởi đầu Sứ điệp Hòa bình của Ngài. Vào khởi đầu năm mới, tôi muốn ngỏ lời với những vị có trách nhiệm các quốc gia và với tất cả mọi người nam nữ có thiện chí. Họ ý thức rằng, việc xây dựng nền hòa bình trong thế giới là điều thật cần thiết biết là chừng nào. Tôi đã chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005, lời khuyến khích của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau. Con đừng để điều xấu thắng mình, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Thơ Roma chương 12 câu 21. Điều xấu không thể nào bị đánh bại bởi điều xấu. Nếu đi trên con đường dùng điều xấu để thắng điều xấu, thì thay vì chiến thắng sự dữ, người ta sẽ bị sự dữ đánh bại. Viễn tượng được Thánh Tông Đồ Phaolô mô tả làm nổi bật một sự thật căn bản, đó là hòa bình là kết quả của một cuộc chiến lâu dài và đầy cố gắng, một cuộc chiến được thắng khi điều xấu bị đánh bại bởi điều tốt. Đứng trước những biến cố bi thảm và những cuộc xung đột bạo tận và huynh đệ tương tàn, đang xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Trước những đau khổ khôn tả và những bất công phát sinh từ đó, thì chọn lựa duy nhất thực sự mang tính cách xây dựng là tránh xa điều xấu và gắn bó với điều thiện. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã gợi ý thêm như thế, nơi thư Roma chương 12 câu 9. Hòa bình là điều tốt, cần được cổ võ bởi điều tốt. Hòa bình là điều tốt cho con người, cho các gia đình, cho các quốc gia trên mặt đất này, và cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, hòa bình là một điều tốt, cần được gìn giữ và vun trồng nhờ qua những chọn lựa và những thực hiện điều tốt. Như thế, người ta hiểu được sự thật sâu xa của câu châm ngôn khác nữa của Thánh Phaolô Tông Đồ như sau. Đừng lấy ác báo ác cho bất cứ ai. Thư Roma chương 12 câu 17. Cách thế duy nhất để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn điều ác làm phát sinh điều ác là đón nhận lời sau đây của Thánh Phaolô. Đừng để điều xấu thắng mình, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Thư Roma chương 12 câu 21. Đó là Đức Thánh Cha giới thiệu chủ đề của sứ điệp hòa bình của Ngài năm 2005. Tiếp sau đây là số 2 của sứ điệp hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngay từ đầu, nhân loại đã biết được kinh nghiệm bi thảm về điều xấu và đã cố gắng tìm hiểu những gốc rễ của điều xấu cũng như giải thích những nguyên nhân gây ra điều xấu. Điều xấu không phải là một mãnh lực vô danh tác động trong thế giới nhờ qua những cơ cấu định sẵn cách máy móc và vô tư. Điều xấu xuất hiện qua sự tự do của con người. Chính sự tự do, một khả năng phân biệt con người khác với những sinh vật khác trên mặt đất. Chính sự tự do này nằm ở trung tâm của thảm kịch điều xấu và nó liên lụy đến với điều xấu. Điều xấu luôn luôn có một dung mạo và một tên gọi. Đó là dung mạo và tên gọi của những con người nam nữ đã tự do chọn lấy điều xấu. Kinh Thánh dạy rằng, vào khởi đầu lịch sử, ông Adam và bà Eva nổi loạn chống lại Thiên Chúa, và Abel đã bị anh mình là Cain giết chết. Đó là những chọn lựa sai lầm đầu tiên, và tiếp theo là vô số những chọn lựa sai lầm khác trong dòng lịch sử. Mỗi một chọn lựa sai lầm đều có chiều kích luân lý kéo theo trách nhiệm rõ ràng từ phía chủ thể, và có ảnh hưởng đến những tương quan căn bản của con người với Thiên Chúa, với những kẻ khác và với các tạo vật. Khi đào sâu thêm những yếu tố kích thành nó, thì điều xấu quả thật là việc bi thảm tách mình ra khỏi những đòi hỏi của tình yêu thương. Ngược lại, điều tốt luân lý phát sinh từ tình thương được thể hiện như là tình thương và được hướng đến tình thương. Ý nghĩa này quá thật rõ ràng cho người Kitô, là kẻ biết rõ rằng việc tham dự vào một nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô đặt người Kitô trong tương quan đặc biệt không những với Chúa mà còn với những anh chị em mình nữa. Đường lối hành động của tình thương Kitô mà trong phúc âm là trung tâm thôi thúc điều tốt luân lý. Đường lối hành động của tình thương Kitô thúc đẩy, nếu phải đi đến tận cùng, thúc đẩy cho đến việc yêu thương những kẻ thù nghịch nữa, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy trong thư gửi các tín hữu Roma chương 12 câu 20 như sau. Nếu kẻ thù của con đói thì hãy cho nó ăn, nếu nó khát thì hãy cho nó uống. Thư Roma chương 12 câu 20. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc hai số đầu tiên của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho ngày 1 tháng Giêng năm 2005, ngày Quốc tế hòa bình lần thứ 38. Chủ đề của sứ điệp hòa bình đã được Đức Thánh Cha trích từ lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ: đừng để cho điều xấu thắng mình, nhưng hãy thắng điều xấu bằng điều tốt. Đức Thánh Cha muốn các tín hữu vượt qua dòng lẩn quẩn, lấy ác báo ác. Nếu kẻ thù của con đói thì hãy cho nó ăn, nếu nó khát thì hãy cho nó uống. Với những lời trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC. Thank you.